nghĩa là học Phật. Thường thường gặp phải ma chướng. Vì sao thường thường lại gặp phải ma chướng? Nguyên nhân là chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay cùng với tất cả chúng sanh đã kết rất nhiều mối oán thù. Không cần nói trong đời quá khứ, chúng ta trong đời này, xưa kia, trước kia chưa học Phật, chúng ta đều nghĩ rằng những động vật súc sanh đều là phải cho chúng ta ăn. Chúng ta sát sanh ăn thịt chưa từng có hoài nghi qua. Nào có biết đâu, chúng ta ăn thịt của những chúng sanh đó, chúng nó đâu có cam tâm tình nguyện cho chúng ta ăn. Vì sức lực của chúng nó yếu kém, không có cách nào chống lại, nên bị chúng ta đã ăn. Chúng nó có cam tâm hay không? Nhất định là không cam tâm. Không cam tâm thì chúng nó có lòng sân hận, có lòng báo thù. Tương lai ý niệm phải báo thù đòi nợ thì rất sâu. Từ vô lượng kiếp đến nay, cùng với những chúng sanh này đã kết mối oán thù không biết là bao nhiêu. Chúng ta tu hành thì những quan gia trái chủ này thấy được người muốn ra khỏi tam giới, muốn bỏ trốn, đâu có đơn giản như vậy. Mối oán thù của ta chưa báo, món nợ chưa trả mà người muốn bỏ đi, đâu có dễ dàng như vậy. Cho nên quan gia trái chủ biến hiện rất nhiều cảnh giới để làm nhiễu loạn, để làm mê hoặc bạn, làm trở ngại bạn. Ma là do đây mà có. Cho nên không có người nào tu hành trên đạo Bồ Đề mà không gặp cảnh giới ma. Cảnh giới ma thật là rất nhiều, rất nhiều. Nếu chúng ta có thể phân biệt được thì chúng ta thấy được những cảnh giới đó. Chúng ta học Phật thấy được cảnh giới của chư Phật Bồ Tát y chánh trang nghiêm, đó là chuyện tốt. Nếu là do ma biến hiện không phải thật thì chúng ta không nên bị lừa gạt. Làm thế nào có thể phân biệt không hợp với kinh, đó là cảnh ma? Nếu như nhìn thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới còn có người nam người nữ, đó là giả, tuyệt đối không phải thật. Tại vì sao? Vì trong kinh Vô Lượng Thọ 48 lời nguyện có nói, những người của Tây Phương Cực Lạc thế giới thân tướng cùng với A Di Đà Phật hoàn toàn giống nhau. Đây là trong kinh có nói rất rõ ràng. Mọi người đều là liên hoa hóa sanh, mọi người đều là thân chim sắc, không chỉ là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái thân lớn nhỏ đều như nhau, tướng mạo cũng như nhau. Nếu bạn nhìn thấy không giống nhau thì đó là giả, không hợp với kinh thì cảnh giới đó không phải thật. Không hợp với bổn sở tu hành, đó là ma sự. Chúng ta niệm Phật lúc sắp lâm chung nhất định là A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Nếu như lúc sắp mạng chung mà dược sư Phật đến tiếp dẫn chúng ta thì đó là giả, nhất định là ma đến hiện, ma biến hiện, đó là không hợp với bổn tu của chúng ta. Nếu là Thích Ca Mâu Ni Phật đến tiếp dẫn, đó cũng là giả, vì chúng ta mỗi ngày niệm A Di Đà Phật là hy vọng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Lúc lâm chung sao lại là vị Phật khác đến tiếp dẫn, cũng là không hợp với bổn tu. Cho nên phải biết chúng ta là người niệm Phật, lúc lâm chung thấy được A Di Đà Phật, thấy được Tây Phương Tam Thánh, đó là thật. Nếu thấy được Phật Bồ Tát khác đều là giả. Phải biết điều này. Nếu như thấy được Phật Bồ Tát khác mà khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì đó là thật, không phải là giả. Nếu không phải dạy chúng ta cầu sanh tịnh độ mà tiếp dẫn chúng ta đi nơi khác thì đó là giả, không phải thật. Phải biết phân biệt điều này. Thiện căn phát giả, tất báo nhân cảnh tướng, tạm hiện tiện tạ. Nghĩa là những người có thiện căn khi nhìn thấy tướng lành thì thời gian rất ngắn tạm. Tập nhân thiện tâm, tương tục bất đoạn. Dược thị ma sở tác giả, tất báo nhân cảnh tướng, cửu cửu bất diệt. Tức là cảnh giới của ma hiện ra thì thời gian thì dài, cảnh giới của Phật hiện ra thời gian thì ngắn. chỉ có một lát thì biến mất, không còn thấy nữa. Chỉ thấy được vài giây, thậm chí có thể thấy được một hai phút thì là rất dài, nếu dài hơn thì không được, không thấy được. Thời gian không thể rất dài, vả lại sau khi biến mất thì không bao giờ thấy lại. Nếu là cảnh giới của ma, sau khi biến mất chẳng bao lâu chúng lại hiện ra, thường thường hiện ra, đó không phải là cảnh giới tốt. Xưa kia Viễn Công đại sư, tức là đại sư Huệ Viễn ở Lư Sơn, chúng tôi đọc trong truyện ký nói ngài trong một đời thấy được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ thấy được ba lần, mấy chục năm chỉ thấy được ba lần, không phải thường thường thấy được. Nếu thường thấy được thì vấn đề này rất nghiêm trọng. Có số người lúc mới học Phật thấy được tướng lành, về sau không còn thấy nữa thì họ nôn nóng nghĩ rằng có phải là không còn cảm ứng nữa, đó là sai rồi. Nếu thường thấy được tướng lành thì đó là cảnh ma hiện ra, không phải cảnh giới tốt. Hoặc tạ khứ canh lai nhiễu loạn, tập nhân thiện tâm, tạm pháp hoàng nhiệt, hoặc thúc nhi biến thành ác niệm. Cho nên phàm là đến làm nhiễu loạn chúng ta, khiến cho chúng ta tinh thần bất an, tâm không thanh tịnh, đều là cảnh ma, tuyệt đối không phải cảnh giới tốt. Nếu thấy tướng lành hiện ra mà khiến cho tâm thức động loạn, phiền não nặng thêm, làm cho chướng ngại không được định tâm, đều thuộc ma hiện. Mấy đoạn này, mấy câu này, hy vọng mọi người phải đọc cho thuộc, luôn luôn ghi nhớ trong tâm. Bởi vì chúng ta rất dễ gặp phải những cảnh giới này thì chúng ta có khả năng phân biệt đó là cảnh giới Phật hay là cảnh giới ma, thì chúng ta không bị lừa gạt. Nếu biết là cảnh giới ma thì chúng ta xa lìa chúng nó, không nên đi theo chúng nó. Nếu thấy tướng lành đã hiện, tuy chưa chứng được thiền định mà thân tâm thanh tịnh sáng suốt, tức là tâm địa quang minh thanh tịnh, thiện niệm khai phá, thì phiền não nhẹ, hoặc tam muội thông suốt, thân tâm khoái lạc, trong ngoài yên ổn, khí sắc rạng rỡ, phiền não vắng lặng, công đức cao vời. Đây là tướng lành đã hiện. Có nghĩa là nói rõ, những người học Phật thân tâm nhất định là bình thường. Nếu không bình thường thì có lẽ họ bị ma làm quấy nhiễu. Đó không phải là hiện tượng bình thường, không phải là hiện tượng công phu đắc lực. Nếu lúc công phu đắc lực thì con người nhất định là bình thường, thân tâm khỏe mạnh, khí sắc rạng rỡ. Đây là học Phật, thật sự có được công phu, thật sự được đắc lực. Nếu tà chánh chưa rõ, nên dùng hai pháp đối trị. Đây tức là thường nói chỉ và quán hai pháp. Một là chỉ pháp, gọi là thâm nhập tam muội nhất tâm niệm Phật. Pháp thứ nhất gọi là thâm nhập tam muội, hiện tại chúng ta vẫn làm không được. Nếu là nhất tâm niệm Phật thì được, nhất tâm niệm Phật niệm lâu rồi thì sẽ thâm nhập tam muội. Khi cảnh giới đó hiện ra, đều biết hư vọng. Trong kinh Kim Cang có nói, phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bóng nước, ảnh tượng, cho dù là cảnh giới Phật cũng được, cảnh giới ma cũng được, đều không để ý đến, đều không chấp trước. Vậy thì đúng rồi, không sai tí nào. Đảng bình tâm trụ định, tức là tâm bình tĩnh, bất thủ bất xả, tức là khi nhìn thấy cảnh giới, chúng ta hoàn toàn không để ý đến nó. Lúc tâm vắng lặng, không khởi phân biệt, thì đó là cảnh thánh, cũng tức là tướng lành, cảnh giới tốt. Thì đà, thì định lực càng sâu, tức là tăng trưởng định huệ. Hiện tướng như pháp, nhược thị ma cảnh, hiện tướng bất cửu tự hoại, tùng pháp nghĩa bất như pháp. Nghĩa là lúc cảnh ma hiện đến khiến cho bạn động tâm, tức là phá hoại tâm thanh tịnh của bạn, phá hoại thiền quán của bạn. Nếu phá hoại không được thì chúng lập tức bỏ đi, bởi vì mục đích của chúng không đạt được thì chúng bỏ đi. Cho nên dùng cái phương pháp này rất hay. Hai là quán pháp, gọi là quán chân không pháp giới, niệm hư không pháp Phật, tức là niệm pháp thân Phật. Pháp thân không có tướng, thôi kiểm hiện tướng bất kiến sanh xứ. Thôi là tìm hiểu, kiểm là kiểm điểm, tức nghĩa là dạy chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát đi nghiên cứu, xem xét cái tướng đó hiện ra. Bất kiến sanh xứ tức là tìm xem cái tướng đó từ đâu mà có, đi tìm nguyên nhân của nó. Thế vừa đi tìm thì tướng đó không còn nữa. Lúc tướng đó không còn, cứ tiếp tục quán sát nó đã đi đâu. Dùng cái phương pháp này để quán, tướng vốn không tịch, tâm niệm cũng tịch, biết biết cảnh giới ma, tức cảnh giới Phật, lìa khỏi chân như, không một pháp tướng. Quán niệm như vậy, Phật pháp tự nhiên hiện tiền, cảnh ma tự nhiên tiêu diệt. Đây là dùng trí huệ để quán sát. Phần trước có nói chỉ pháp là dùng định công, cho nên phần trước dạy phương pháp rất thích hợp, có thể tăng trưởng định lực. Phần sau dạy phương pháp cũng rất thích hợp, có thể tăng trưởng trí huệ. Đây là dạy cho chúng ta dùng hai cái phương pháp để đối trị cảnh ma hoặc là cảnh Phật, không nên khởi tâm phân biệt, thì đối với định huệ của mình nhất định có sự giúp đỡ. Tu tịnh nghiệp nhân, cụ tam chủng lực, tức là những người tu tịnh nghiệp là chuyên tu pháp môn niệm Phật, cầu sanh Tây Phương tịnh độ, thì rất tự nhiên đầy đủ ba thứ lực lượng. Thứ nhất là niệm lực. Cái niệm lực này là do tính tâm và nguyện tâm của chúng ta sanh ra. Thứ hai là bổn hữu Phật tánh lực, tức là thiện căn tự tánh vốn có của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay. Trong Tịnh Tông thường gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, là tự tánh chân tâm của chúng ta. Bởi do niệm Phật khiến cho tự tánh chân tâm đều hướng ra bên ngoài hiển lộ, thì gọi là bổn hữu Phật tánh lực. Thứ ba là Phật nhiếp thủ lực, tức là bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật và chư Phật Như Lai gia trì. Phần trước hai điều là bổn hữu, điều thứ ba là gia trì, cho nên niệm lực vô cùng quan trọng. Không có niệm lực, tự tánh của chúng ta, cũng tức là Phật tánh của chúng ta không bao giờ hiện tiền, thì lực lượng gia trì của chư Phật có chướng ngại, hay nói cách khác là gia trì không được. Trong ba thứ lực lượng thì niệm lực là quan trọng nhất. Niệm lực tức là tinh sâu nguyện thiết, lão thật niệm Phật, đầy đủ ba thứ lực lượng này. Khứ Phật bất dị viễn, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Ba câu khai thị này là trong Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương rất quan trọng. Những lời khai thị này, nếu chúng ta đã khẳng định tin sâu không hoài nghi, thì công phu tu hành của chúng ta sẽ thành tựu, có được lực lượng gia trì không thể nghĩ bằng. Lòng tin của chúng ta đã kiên cố, một câu Phật hiệu, một cuốn kinh A Di Đà thì đủ rồi. Bất giả phương tiện tức là không cần mượn pháp môn khác để giúp đỡ. Tự đắc tâm khai nghĩa là bạn niệm câu Phật hiệu này đến cùng thì rất tự nhiên tâm khai ý giải, tức là trong thiền tông nói minh tâm kiến tánh thành Phật, là cái ý nghĩa này. Cho nên một câu Phật hiệu này công đức thật là không thể nghĩ bằng.